Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quốc hội Hy Lạp đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý về thỏa thuận cứu nguy tài chánh. Hàng trăm người bị thương vì hỏa hoạn tại công viên nước ở Đài Loan. Và các thương thuyết gia Iran hy vọng đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Brian Padden tường trình về việc Liên Hiệp Quốc khiển trách Bắc Triều Tiên sau những lời đe dọa có liên quan đến văn phòng nhân quyền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quốc hội Hy Lạp hôm nay biểu quyết đồng ý với đề nghị của chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều kiện của thỏa thuận cứu nguy tài chánh sắp hết hiệu lực. Người dân Hy Lạp sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7. Ông Tsipras nói người dân phải tự do quyết định mà không bị một đe dọa nào. Thủ tướng Pháp Manuel Valls hôm Chủ nhật cảnh báo rằng có một rủi ro thực sự khi Hy Lạp rút khỏi khối sử dụng đồng euro nếu cử tri Hy Lạp nói không với các đề nghị của thỏa thuận cứu nguy trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Tuy nhiên, ông Valls không chỉ trích quyết định của chính phủ Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý. Ông nói, khi quý vị yêu cầu người dân quyết định để thực thi quyền dân chủ, thì không thể chỉ trích chuyện đó được. Thủ tướng Valls nói rằng, ông vẫn tin rằng thỏa thuận này khả dĩ và ông kêu gọi chính phủ Hy Lạp trở lại bàn thương thuyết. Hy Lạp cần một ngân khoản 8 tỷ đô la theo thỏa thuận cứu nguy kinh tế của Liên hiệp châu Âu để trả gần 2 tỷ đô la nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế vào thứ Ba này. Hy Lạp tiến gần hơn đến chỗ rút khỏi khối sử dụng đồng euro hôm thứ Bảy khi châu Âu từ chối triển hạn chương trình cứu nguy tài chánh. Giới hữu trách Hy Lạp hôm thứ Sáu đơn phương chấm dứt thương thuyết về triển hạn chương trình trợ giúp tài chánh sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 và kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về những cải cách được đề nghị để được nhận các khoản vay. Người đứng đầu khối sử dụng đồng euro, ông Jerome Dijsselbloem, nói rằng chấm dứt đàm phán là một quyết định đáng tiếc cho Hy Lạp. Các thành viên của khối sử dụng đồng euro ra một thông cáo chung hôm thứ Bảy nói rằng giới hữu trách của khu vực đồng euro chuẩn bị sẵn sàng để làm bất cứ những gì cần thiết để bảo đảm ổn định tài chánh cho khu vực đồng euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu họp hôm nay giữa những lo ngại rằng các ngân hàng của Hy Lạp sẽ không thể mở cửa vào thứ Hai. Trong khi đó, Đức nói rằng khu vực đồng euro sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn ảnh hưởng xấu lên đồng tiền chung này. Trên khắp nước Hy Lạp, đông đảo người xếp hàng tại các máy rút tiền trong tình hình mọi người muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng vì sợ rằng ngân hàng sẽ không mở cửa vào thứ Hai và chính phủ có thể sẽ ra lệnh hạn chế rút tiền. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ít nhất 500 người bị thương, trong đó gần 200 người bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn tại công viên nước ở ngoại ô thủ đô Đài Bắc. Tai nạn xảy ra khi bột màu từ một sân khấu phun ra bao trùm trên đám đông cả ngàn người trẻ đang nhảy múa trong tiếng nhạc đã bốc cháy. Các nạn nhân được khiêng đi trên những chiếc phao tròn bằng cao su. Một số nạn nhân khác nằm trên những phao đồ chơi và những người khác đổ nước lên người họ. Theo hãng thông tấn Trung ương Đài Loan, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế. Nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn đang trong vòng điều tra. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng các nhà thương thuyết Iran hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng này, nhưng vẫn cần phải giải quyết một số vấn đề rất gay go. Ngoại trưởng Kerry đã cho biết như vậy tại Viên, nơi ông có một loạt các cuộc họp kín với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif trong ngày thứ Bảy. Ông Zarif nói rằng hai bên cần phải làm việc tích cực hơn nữa để đạt những kết quả tốt hơn và tiến tới. Trong khi đó có những lo ngại rằng các nhà thương thuyết sẽ không đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót mà họ tự quy định. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Kuwait hôm nay cho hay họ xác định được một người Ả Rập Xê Út là hung thủ đánh bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo Shia đông người, giết chết ít nhất 26 người và làm bị thương nhiều người khác. Bộ Nội vụ Kuwait cho hay nghi can Fa Suleiman Abdulmohsen Al-Kaba là kẻ thực hiện vụ tấn công hôm thứ Sáu ở đền thờ giữa tháng chay Ramadan. Vụ đánh bom tại Kuwait là một trong ba vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm thứ Sáu tại ba châu lục. Thủ tướng Tunisia Habib Assis gấp rút tăng cường bảo vệ an ninh sau vụ một thanh niên Tunisia nổ súng bắn du khách tại một bãi biển nghỉ mát tư nhân, giết chết ít nhất 38 người. Nghi can đã bị hạ sát sau đó. Tại miền nam nước Pháp, một người đàn ông đã tấn công một nhà máy hóa chất của người Mỹ làm chủ, chặt đầu một người và viết lên thi thể của nạn nhân những chữ Ả Rập và tìm cách làm nổ cơ sở này. Một nghi can bị bắt giữ trong vụ này. Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong bạo động tối hôm qua ở thủ đô Bujumbura của Burundi, theo lời của các nhân chứng trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng trước cuộc bầu cử gay cấn. Các đảng phái đối lập ở Burundi nói rằng họ sẽ không tham gia cuộc bầu cử toàn quốc để phản đối việc tổng thống đương quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Các nhóm đối lập nói rằng họ sẽ tẩy chay cả cuộc bầu cử quốc hội vào thứ hai và cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15 tháng 7. Họ nói rằng không thể tổ chức các cuộc bầu cử công bằng được. Những người chỉ trích nói Tổng thống Pierre Nkurunziza vi phạm giới hạn hai nhiệm kỳ theo quy định của hiến pháp và hòa ước chấm dứt cuộc nội chiến ở Burundi. Tòa Bảo hiến Burundi nói rằng ông Nkurunziza có thể ra tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp vì ông được quốc hội chứ không phải là cử tri bầu làm tổng thống nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất vào năm 2005. Quyết định tái tranh cử của ông Nkurunziza đã châm ngòi cho một cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Tình hình bất ổn cũng đã buộc hơn 100.000 người Burundi chạy sang lánh nạn ở các nước láng giềng. Đại sứ Burundi ở Liên Hiệp Quốc, ông Albert Shingirio, hôm thứ Sáu nói rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch. Ông nói một sự trì hoãn nữa sẽ đẩy chính phủ vào một tình trạng vô hiến pháp. Ông Shingirio phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng 95% người dân Burundi muốn bầu cử và không muốn tiếp tục bị cầm giữ bởi một nhóm thiểu số cực đoan không muốn có bầu cử. The Voice of America, VOA. Luật sư Lê Quốc Quân đã được trả tự do hôm 27 tháng 6 sau khi hoàn thành bản án 30 tháng tù giam mà gia đình ông cho là oan. Các bức ảnh đăng tải trên trang Facebook của ông Lê Quốc Quyết, em trai của ông Quân, cho thấy nhà bất đồng chính kiến này đã ra tù ở tỉnh Quảng Nam trong vòng tay của người thân và bạn bè. Trong khi đó, viết trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, ông Trần Thu Nam, một trong các luật sư bào chữa cho nhà bất đồng chính kiến, cũng đã chào mừng luật sư Lê Quốc Quân trở về. Ông Quân cho biết trước mắt sẽ đi khám sức khỏe, dành thời gian bên người thân cũng như cập nhật tình hình chính sự trước khi có các bước tiếp theo. Sau gần một năm bị bắt giữ, ông Quân bị kết án nhiều tháng tù giam vào tháng 10 năm 2013 về tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình Sự và công ty của ông bị phạt 1,2 tỷ đồng. Bản án này được tòa phúc thẩm giữ nguyên vào tháng 2 năm 2014. Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền sau đó đã kêu gọi Việt Nam thả ông vô điều kiện. Trong thời gian thụ án tù, luật sư Quân đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ trong trại giam. Trước khi bị bắt, ông Quân đã có nhiều bài viết về các chủ đề nhạy cảm như nhân quyền, tự do tôn giáo và đa nguyên, đa đảng. Người đứng đầu phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đang viếng thăm Cuba kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ nỗ lực của Tòa Bạch Ốc thiết lập hoàn toàn các mối quan hệ ngoại giao với Havana. Ngày thứ Bảy tại thủ đô Cuba, Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy kêu gọi xúc tiến đầy đủ các hoạt động của Tòa đại sứ Mỹ tại Cuba trong khuôn khổ của chương trình tạo hình ảnh tốt nhất của nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dean Heller phát biểu bên cạnh Thượng nghị sĩ Leahy và Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin, nói Tổng thống Barack Obama đúng trong trường hợp này. Ông cũng nói việc mở rộng tòa đại sứ và những thay đổi khác trong lĩnh vực du lịch có thể hoàn tất trước khi Tổng thống Obama rời khỏi chức vụ vào năm 2017. Hai nước đang thương thảo về những quy định tái lập hoàn toàn các mối quan hệ tiếp theo loan báo vào năm ngoái của Tòa Bạch Ốc về ý định làm như vậy. Các mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã bị gián đoạn sau khi chính phủ cộng sản của Fidel Castro lên cầm quyền cách nay hơn 50 năm. Hôm thứ Sáu, phái đoàn Mỹ gặp phó tổng thống thứ nhất của Cuba Miguel Díaz-Canel, nhưng không tiết lộ nội dung những cuộc thảo luận này. Một vài dự luật liên hệ đến Cuba đang nằm chờ tại Thượng viện với tương lai không chắc chắn. Trong số này có dự luật bãi bỏ lệnh cấm du lịch hiện hành đối với những người Mỹ và một dự luật khác bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ kéo dài nhiều thập niên nay. Những dự luật này hiện bị giới lãnh đạo Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện chống đối. Trước đây trong tháng, Hạ viện bác bỏ một dự luật nới lỏng sự hạn chế du lịch đến Cuba.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây đã đáp lại những lời chỉ trích và đe dọa của Bắc Triều Tiên nhắm vào Văn phòng Liên Hiệp Quốc, được ủy nhiệm điều tra những vụ vi phạm ở miền Bắc. Văn phòng này vừa mở cửa tại Seoul trong tuần này. Từ thủ đô Nam Triều Tiên, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Tấn Dương trình bày.
Các nhà điều tra làm việc trong văn phòng khu vực của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Seoul sẽ dựa vào một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố năm ngoái, ghi nhận chi tiết về một mạng lưới các nhà tù ở Bắc Triều Tiên và các hành vi tàn ác gồm giết người, buộc người làm nô lệ, tra tấn và cưỡng hiếp. Thông qua truyền thông nhà nước, Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa Nam Triều Tiên về việc mở cửa văn phòng Liên Hiệp Quốc mà họ cho là có ý định kích động đối đầu và làm hại bang giao Nam Bắc cùng mời gọi chiến tranh. Các ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Ziad Raad al-Hussein, chỉ trích Bình Nhưỡng là tìm cách vận dụng các chiến thuật hù dọa.
Mọi lời đe dọa từ phía một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nhắm vào một thực thể của Liên Hiệp Quốc là điều vô cùng đáng tiếc và không xứng hợp với quốc gia thành viên đó.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua với số phiếu áp đảo một nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về các tội ác chống nhân loại, nhưng tiến trình bị khựng lại ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết chưa được đưa ra biểu quyết ở đó bởi vì người ta cho rằng các đồng minh của Bình Nhưỡng là Bắc Kinh và Moscow sẽ phủ quyết mọi quyết định trừng phạt. Song ông al-Hussein nói Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục cố gắng nêu bật tình hình nhân quyền tồi tệ ở Bắc Triều Tiên và làm áp lực đòi chế độ Kim Jong-un thay đổi.
Sự kiện văn phòng nhân quyền này của Liên Hiệp Quốc ở Seoul hiện đã trở thành một thực tế và sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ trong chừng một tháng nữa, là một dấu hiệu cho thấy công tác của ủy ban bắt đầu mang lại kết quả.
Cùng lúc đó, ông nói giao tiếp với miền Bắc để cải thiện tình trạng nhân quyền cũng là mục tiêu của họ. Trong điều được nhiều người xem là một hành động trả đũa nhắm vào Seoul vì ủng hộ các nỗ lực về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Ba, Bình Nhưỡng đã tuyên phạt hai người Nam Triều Tiên án chung thân lao cải. Hai người này, một nhà truyền giáo và một doanh gia, đã bị bắt và bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo của miền Nam sau khi vào miền Bắc qua biên giới Trung Quốc. Ủy ban Thống nhất trong Hòa bình của Bắc Triều Tiên nói trong một thông cáo rằng Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye sẽ phải nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả tai hại tiếp theo trong bang giao Nam Bắc kể từ nay trở đi. Cũng trong tuần này, Bình Nhưỡng loan báo sẽ tẩy chay Thế vận hội Đại học Thế giới ở Nam Triều Tiên để phản đối việc khai trương văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Seoul. Ít nhất trong ngắn hạn, sự ủng hộ của Seoul dành cho các cuộc điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền của chế độ Kim Jong-un sẽ có phần chắc gây căng thẳng thêm cho quan hệ Liên Triều. Nam Triều Tiên đã đình chỉ phần lớn viện trợ kinh tế và áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên năm 2010, sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh đắm một chuyến hạm của Nam Triều Tiên, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi sự can dự vào vụ tấn công này. Tổng thống Park Geun-hye đã kêu gọi mở các cuộc đàm phán vô điều kiện với miền Bắc, tập trung vào các vấn đề quan tâm chung để xây dựng lại lòng tin, như sắp xếp những cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán từ cuối chiến tranh Triều Tiên trong thập niên 1950. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên xác định rằng phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước khi đồng ý với bất kỳ cuộc đàm phán mới nào. Trong các điều kiện này có việc chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ và ngăn các nhà hoạt động ở miền Nam thả bóng bay chứa thông tin chống chế độ qua miền Bắc. Các cuộc thương nghị quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng vẫn bị bế tắc. Về vấn đề này, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã định ra các điều kiện tiên quyết yêu cầu Bình Nhưỡng tôn trọng các thỏa thuận trước đây và có biện pháp ngăn chặn các hoạt động phát triển hạt nhân đang tiếp diễn trước khi đồng ý đàm phán. Các ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc không những chỉ đả kích Bắc Triều Tiên. Ông còn lên tiếng phản đối luật an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên mà ông cho là hạn chế quá đáng quyền tự do phát biểu và ngôn luận, và để ủng hộ cho các an ủi phụ của Nam Triều Tiên đòi Nhật Bản xin lỗi và bồi thường vì đã buộc họ hành nghề mại dâm trong Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 14 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in memory of and make ends meet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in memory of và make ends meet.
Mike's parents are inviting their brothers, sisters, and their children for a big family reunion. He expects to see about 30 people for this occasion. He's excited about it because it's been at least 2 years since he saw his relatives. They used to live in the neighborhood, and Mike and his cousins were very close.
Bố mẹ của Mike sắp mời các em và các cháu của họ tới họp mặt đại gia đình. Mike đang trông chờ gặp lại khoảng 30 người trong dịp này. Anh ta rất hăng hái vui mừng, vì ít nhất 2 năm nay, anh chưa gặp lại bà con. Trước kia, tất cả cùng ở trong một khu phố. Mai và các anh em họ thân nhau lắm.
My land, I'm so glad my parents are hosting a family reunion this year. I'm going to see my relatives.
Mike nói, My Lan, tôi vui quá. Bố mẹ tôi sẽ đứng ra tổ chức buổi họp mặt đại gia đình năm nay. Tôi sẽ gặp lại nhiều bà con.
I heard you grew up with your cousins, and you used to see each other very often. Why did they move away?
Tôi nghe nói, hồi đó anh và các anh em họ cùng lớn lên với nhau và gặp nhau thường xuyên. Tại sao họ dọn đi xa?
The company my uncle works for relocated, and my uncle has to choose. Be transformed there, or quit their jobs. Well, they thought for many days. Then made up their minds to keep their jobs and move. They were making very good salaries.
Mike nói, Công ty họ làm việc dọn trụ sở, và các chú tôi phải chọn lựa. Đổi đi tới đó hoặc bỏ việc. Các ông nghĩ nhiều ngày rồi quyết định giữ việc và dọn đi. Họ đang làm nhiều lương lắm.
So next month they're coming back, and all the family will be together. It will be so much fun for all of you.
Vậy tháng tới, họ sẽ trở lại đây, và đại gia đình cùng sum họp. Tất cả hẳn sẽ vui lắm.
We'll have fun, but the main purpose of the family reunion is we meet in memory of my grandfather.
Mike nói, Chúng tôi cũng vui, nhưng mục đích chính của cuộc họp mặt là gặp nhau in memory of ông tôi.
In memory of someone, to me, the term brings to mind the word remember.
In memory of someone, từ đó làm tôi nghĩ tới chữ nhớ lại.
My land, you are smart. Yes, in memory of someone means to remember someone, normally someone who has passed away. Memory is spelled M-E-M-O-R-Y.
Mike nói, My land, cô thông minh lắm. Đúng, in memory of someone có nghĩa là tưởng nhớ tới ai đó, thường là người đã quá vãng. Memory đánh vần là M-E-M-O-R-Y.
You know, I begin to feel much more comfortable with the English language. I understand more and communicate much better. Well, you have a lot to do with that. By listening and speaking to you, I've improved my English. You deserve a prize.
Anh biết không, tôi cảm thấy bắt đầu thoải mái khi dùng Anh ngữ. Tôi hiểu nhiều hơn và nói chuyện được nhiều hơn. Ồ, anh có công lắm đó. Nghe anh và nói chuyện với anh giúp tôi tiến bộ. Anh xứng đáng được một phần thưởng.
Okay, then pay for my car. I'm buying a car, you'll pay for it. I'll take that prize.
Mike nói, OK, vậy thì trả tiền xe cho tôi. Tôi sắp mua xe, cô trả tiền. Tôi nhận phần thưởng đó.
Are you serious? You know I'm broke. You have to wait till I win a lottery.
Anh nói thật hả? Anh biết là tôi không có tiền. Anh phải đợi tôi trúng số.
My land, you are so naive. I was just joking. I wouldn't take money from you, even if you had it. Just be a good friend, please. That's a prize for me.
Mike nói, My Lan, cô ngây ngô quá. Tôi nói giỡn thôi. Tôi đâu có lấy tiền của cô dù cô có tiền. Làm một người bạn tốt là đủ rồi. Đó là phần thưởng của tôi đó.
Well, I try. But tell me about your family reunion.
Ok, tôi sẽ cố. Nhưng nói tôi nghe về ngày họp mặt đại gia đình của anh.
We'll meet in memory of my paternal grandfather. He passed away 5 years ago. In his youth, he worked so hard to save money.
Mike nói, chúng tôi họp mặt để tưởng nhớ ông nội tôi. Cũng mất đã 5 năm rồi. Khi còn trẻ, cụ làm việc chăm chỉ lắm, cố gắng để dành tiền.
What did he do?
Cụ làm gì thế?
He worked at a furniture store. Gradually, he learned the business and owned one.
Mike nói, cụ làm việc ở một tiệm trang trí nội thất. Từ từ, cụ học việc và làm chủ một tiệm.
And he took care of his children and grandchildren.
Và cụ chăm sóc con và cháu.
Yes, that's what's special about him. He spent many hours in his business and became successful. But he also was very close to all of us.
Mike nói, đúng, đó là điều đặc biệt về cụ. Cụ làm việc nhiều giờ và trở nên thành công, nhưng luôn luôn gần gũi chúng tôi.
Wow, what a wonderful man.
Oh, cụ thật là người tuyệt vời.
Whenever he came home from work, he would sit down and go over what my father, aunts, and uncles did and gave them advice. All the time, he was caring and loving.
Mike nói, mỗi khi đi làm về, cụ đều ngồi xuống, bàn bạc về việc làm hàng ngày của ba tôi và các cô chú và khuyên bảo họ. Khi nào, cụ cũng chăm chú vào các con và thương yêu tất cả.
Was he difficult with you?
Cụ có khó khăn với anh không?
On the contrary, he was sweet and funny. His jokes made us laugh for hours.
Mike nói, trái lại, cụ dễ thương và hài hước lắm. Cụ nói giỡn, làm tụi tôi cười cả giờ.
No wonder your family loved him dearly when he was alive and now meet in his memory.
Chẳng lạ gì gia đình yêu cụ lắm khi cụ còn sống và bây giờ gặp lại để tưởng nhớ đến cụ.
We have such respect for him. At the start of his career, he had to work very hard to make ends meet.
Mike nói, chúng tôi kính nể cụ lắm. Bắt đầu sự nghiệp, cụ phải làm việc cần mẫn lắm để mà make ends meet.
Make ends meet? What does that mean?
Make ends meet? Nghĩa là gì thế?
Make. M-A-K-E. Ends. E-N-D-S. Meet. M-E-E-T. This idiom means to earn what it costs to live. To make just enough to live.
Mike nói, make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S, meet, M-E-E-T. Từ này nghĩa là kiếm, chỉ đủ tiền để mà sinh sống.
Interesting, make ends meet. The making money end and the spending end meet. That means you make that much, and you have to pay that much to live.
Hey, make ends meet. Đầu làm tiền và đầu phải tiêu gặp nhau. Nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì phải trả ra bấy nhiêu.
That's right. My grandfather worked very hard to make ends meet. Then he became financially more comfortable and later got quite rich.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông tôi làm việc chăm chỉ. Để mà đủ sống, rồi cụ có tài chính đầy đủ hơn. Về sau, cụ trở nên khá giàu.
And above all, he loved the entire family
and dedicated his entire life to them. Và trên hết, cụ yêu toàn thể gia đình và tận tụy suốt đời cho tất cả.
Yes, I love and admire him.
Mike nói, đúng, tôi yêu quý và khâm phục cụ. So, you and your relatives are going to meet in memory of your grandfather, who worked hard to make ends meet when he was young. Later, he became very successful, and he always loved and cared for all of you. Mike, enjoy your family reunion. Vậy anh và bà con sắp họp mặt để tưởng nhớ ông của anh, người đã làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Sau này cụ thành công và luôn luôn thương yêu, săn sóc tất cả con cháu. Mike, anh vui ngày họp mặt nhé.
Thank you, Mylan.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. In memory of, nghĩa là tưởng nhớ tới, và make ends meet, nghĩa là kiếm chịu đủ sống. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quốc hội Hy Lạp hôm nay biểu quyết đồng ý với đề nghị của chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều kiện của thỏa thuận cứu nguy tài chánh sắp hết hiệu lực. Người dân Hy Lạp sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7. Ông Tsipras nói người dân phải tự do quyết định mà không bị một đe dọa nào. Thủ tướng Pháp hôm Chủ nhật cảnh báo rằng có một rủi ro thực sự khi Hy Lạp rút khỏi khối sử dụng đồng euro nếu cử tri Hy Lạp nói không với các đề nghị của thỏa thuận cứu nguy trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp không chỉ trích quyết định của chính phủ Hy Lạp tổ chức trưng cầu dân ý. Ít nhất 500 người bị thương, trong đó gần 200 người bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn tại một công viên nước ở ngoại ô thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Tai nạn xảy ra khi bột màu từ một sân khấu phun ra bao trùm trên đám đông cả ngàn người trẻ đang nhảy múa trong tiếng nhạc đã bốc cháy. Các nạn nhân được khiêng đi trên những chiếc phao tròn bằng cao su, một số nạn nhân khác nằm trên những phao đồ chơi và những người khác tưới nước lên người họ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng các nhà thương thuyết Iran hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối tháng này nhưng vẫn cần phải giải quyết một số vấn đề rất gay go. Ngoại trưởng Kerry đã cho biết như vậy tại Viên, nơi ông có một loạt các cuộc họp kín với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif trong ngày thứ Bảy. Ông Zarif nói rằng hai bên cần phải làm việc tích cực hơn nữa để đạt những kết quả tốt hơn và tiến tới. Cảnh sát Kuwait hôm nay cho hay họ xác định được một người Ả Rập Xê Út là hung thủ đánh bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo Shia đông người, giết chết ít nhất 26 người và làm bị thương nhiều người khác. Bộ Nội vụ Kuwait cho hay, nghi can tên là Fa Suleiman Abdul Mohsen Al-Kaba là kẻ đã thực hiện vụ tấn công hôm thứ Sáu ở đền thờ giữa tháng chay Ramadan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.